Chương 9. Mẹ Phương Nam. Mẹ là mẹ Phương Nam, tấm lòng ngọt ngào bao dung, nhận nuôi đứa con xa nhà, vỗ về với cả tình người. Mẹ là mẹ Cửu Long, sống đời giản dị thủy chung. Ngày mai nước thôi ngập đồng, vẫn tươi đẹp hình chính con rồng. Tôi đã viết những ca từ ấy trong ca khúc Mẹ Cửu Long, xây dựng từ hình tượng nhân vật người phụ nữ miền Nam thương con yêu chồng, hy sinh cho đứa con được sống trên vùng nước nổi của tỉnh Đồng Tháp. Đó là nội dung từ một bài báo của tôi trên báo Pháp Luật Thành Phố đã được tôi chuyển hóa thành ca khúc ca ngợi người phụ nữ miền Nam. Ca sĩ Phi Nhung đã làm cho bao nhiêu người rơi nước mắt khi cô hát Mẹ Cửu Long trên những sân khấu miền Tây Nam Bộ. Thế nhưng, bà mẹ Phương Nam cụ thể trong lòng tôi lại là một người phụ nữ có ơn với tôi tại tỉnh Bạc Liêu. 23 tuổi, tôi xách cái vali đựng vài bộ quần áo, một cây đàn, leo lên xe đò Đại Hưng về xứ Bạc Liêu xa xôi. Tôi vừa tốt nghiệp đại học sư phạm, ra trường với hạng 8. Tôi đậu vậy là khá cao, đáng lẽ chọn đi nhiệm sở Sa Đéc, nhưng sau cùng tôi nhường nhiệm sở ấy cho người bạn tôi, anh Hồ Ngọc Ẩn. Ẩn sắp cưới Trần Ái Trung, cũng là bạn học cùng lớp. Quà mừng cưới của tôi là nhường Ẩn đi Sa Đéc để được gần nhà. Phần tôi, một tay du côn du kề phiêu bạt, thì đi tỉnh nào cũng được, ở tỉnh nào cũng xong. Ngày 23 tháng 10 năm 1970, tôi về nhận nhiệm sở tại Bạc Liêu. Vâng, đó là ngày chính thức vào đời của một thanh niên. Bạc Liêu. Cha tôi ngày trước nói cho tôi nghe rằng đó là miền đất trù phú hạng nhất của Nam Bộ, lúa gạo, cá tôm không thiếu. Trong trí tưởng, tôi hình dung ra một thị xã nhỏ xinh xắn với những công trình kiến trúc cổ, những con người hiền hòa. Đời tôi sẽ gắn bó với miền đất ấy và những con người ấy. Và tôi đã đến đây. Thuở ấy, tôi sống say mê, không đắn đo, không suy tính và tất nhiên là không hối hận. Tôi là người lãng mạn, dư âm xót xa của mối tình đầu biến tôi trở thành kẻ phiêu lưu. Cứ muốn sống theo ý mình, rồi rốt cuộc đời ra thế nào thì ra. Bạc Liêu trở thành một chọn lựa hay của tôi bởi đa phần những anh em công chức trẻ về đây thường là những tay phiêu lưu, bất cần đời hoặc thế cô lực bạc. Buổi chiều, trời cứ âm u, cơn mưa có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Tôi không quen một ai ở đất Bạc Liêu này, chỉ còn biết hy vọng mong manh là lang thang qua các đường phố, biết đâu có thể tìm thấy một tấm bảng ai đó ghi cho thuê nhà trọ. Sau khi ăn bữa cơm ở nhà hàng Sừng Ký, trong nhà lòng chợ, tôi đi qua cầu Quay, nay là cầu Kim Sơn, đứng lại một chút, nhìn dòng sông và khung cảnh phố chợ. Rồi tôi tiếp tục đi tới, rẽ phía tay phải là hướng đường Đống Đa. Mưa chợt rơi, thật nặng hạt. Tôi chạy vội vào mái hiên của một căn nhà cổ, bất lực đứng nhìn mưa. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết đến mưa Bạc Liêu, một thứ mưa biển ào ạt, xối xả. Nó khác xa với mưa nguồn, mưa trên núi rừng Quảng Nam quê tôi. Vậy rồi, như trong một kịch bản hoàn chỉnh nhất của một câu chuyện về tình người, hai cánh cửa gỗ của căn nhà mở ra và một bà mẹ xuất hiện. Bà cụ trạc gần 70 tuổi, vóc dáng cao gầy, mái tóc chải gọn gàng, búi thành cái búi tó. Khuôn mặt bà thật hiền hậu, tươi vui, miệng bõm bẽm nhai trầu. Bà mặc chiếc áo bà ba trắng, quần đen, rõ ra phong thái ung dung của một bà mẹ phương Nam. Thấy tôi đứng trú mưa, bà không hề ngạc nhiên, chỉ nhìn tôi một cái và dịu dàng nói. Con đứng vào trong cửa đi, đứng bên hiên ướt hết. Tôi dạ một tiếng, rồi đưa cái xách tay và cái túi đựng đàn vào phía trong cửa. Mày đi đâu mà mưa gió vậy còn xách đồ đi vậy, hả con? Bà hỏi bằng một ngữ khí dịu dàng, cái kiểu nói của một người mẹ đối với đứa con trai. Tôi đi xa nhà, xa người mẹ ruột thân yêu, giờ nghe được tiếng bà bác gọi là con, lòng đã thấy ấm áp, xúc động. Tôi đáp, thưa bác, con đi tìm chỗ trọ. Bà cười. Nghe tiếng mày nói, bác biết mày không phải người miệt này. Nhà cửa cha mẹ của mày ở đâu, mà đến xứ Bạc Liêu này kiếm chỗ trọ hả con?
Thưa bác, quê con xa lắm, ở tận Quảng Nam. Cách đây trên 1.300 cây số, con mới ra trường đại học, được bổ về đây dạy học, nên phải đi tìm chỗ ở trọ, để mai còn đi nhận nhiệm sở.
Bà cụ ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn kỹ mặt tôi.
Chàng ơi, mới bầy lớn mà mày đã ra trường đi dạy rồi. Thiệt là thương thằng nhỏ quá. Vậy mày tìm được nhà trọ chưa con?
Thưa bác, chưa. Con vừa mới đến Bạc Liêu, qua đầu cầu thì trời mưa. Con đang muốn đi tìm nhà thì gặp mưa nên mới chạy vào hiên nhà bác.
Bà nhìn tôi, cái nhìn tràn đầy tình thương yêu.
Mày nói vậy bác tin rồi. Đi tìm làm gì đâu cho xa con. Mày cứ vào đây coi nhà bác, thấy phòng nào thích thì bác cho mày ở một phòng, khỏi tiền bạc gì ráo.
Câu nói của người mẹ hiền phương Nam làm tôi ứa nước mắt. Tôi đi xa nhà, xa người mẹ ruột. Nào ngờ, mới về đến miền đất xa lạ cuối trời phương Nam này, lại được nghe câu nói tràn đầy tình cảm bao dung của một bà mẹ như vậy. Mà câu chuyện giữa bà cụ và tôi đâu có dài dòng gì cho cam. Mới chỉ vừa qua mấy câu trao đổi. Mới mấy câu, sao mẹ lại tin con đến như vậy, thưa mẹ?
Bà cụ đưa tay mở công tắc đèn. Ánh sáng của ngọn đèn vàng giúp tôi nhìn thấy giữa nhà là một bàn thờ uy nghi đề hai chữ Hán, Tổ Đường, nét chữ rất cổ kính. Nhà kiến trúc theo kiểu xưa của Pháp, lối đi nằm phía sau tổ đường. Hai bên là hai dãy phòng, tất cả có 6 phòng, phòng nào cũng có cửa chính, cửa sổ, giường, mùng, đèn chiếu sáng. Tôi lễ phép.
Thưa bác, phòng đẹp quá, bác cho con ở phòng này.
Ừ, con cứ ở đi. Có mày ở, nhà này vui thêm, chứ chẳng tốn kém gì đâu mà con lo. Còn ăn, thì mày ra ngoài chợ hoặc đặt cơm tháng ở đâu đó mà ăn. Đem đồ vào rồi tắm rửa đi con.
Ờ, mà ở nhà mày thứ mấy vậy con?
Thưa bác, con thứ 10, bác cứ gọi con là thằng 10. Tên của người mẹ miền Nam ấy là bác Châu Hà. Bạc Liêu có 4 dòng họ điền chủ lớn nổi tiếng, được xếp theo thứ tự là Trần, Trung Bá, Cao Triều, Châu. Họ Châu, Chu là quốc tính của Triều Minh, hậu duệ của nhà Minh, vì tránh nạn nhà Thanh đàn áp mà đáp thuyền sang Đại Việt tị nạn, về lập nghiệp ở các tỉnh duyên hải miền Tây. 300 năm ở xứ Bạc Liêu, họ Châu trở thành họ lớn, là chủ điền lớn thứ 4 trong tỉnh. Tôi đang ở trong nhà của một hậu duệ quốc tính gia, họ Vua. Bác Châu Hà có 2 căn nhà liên tiếp, mỗi nhà rộng khoảng 500 mét vuông, ngang 10 mét và sâu 50 mét. Căn bên trái, bác cho các kỹ sư nông lâm điện lực thuê, ở cả 10 người. Căn bên phải, bác ở. Cơn mưa biển đưa đón con miền Trung xa nhà vào đúng căn nhà xưa của dòng họ Châu mà bác Châu Hà là người đích truyền đang gìn giữ. Từ ngày 23 tháng 10 năm 1970, căn nhà ấy có thêm một đứa con lưu lạc vào ở. Đứa con lưu lạc ấy là tôi. Con và các cháu nội ngoại của bác đã trưởng thành ở nhiều nơi tại thị xã Bạc Liêu này. Ngôi nhà lớn mà chỉ có bác với một bà vú ở nên không khí rất lặng lẽ. Bà vú có một người con trai lớn hơn tôi vài tuổi, tên anh là Nguyễn Văn Phước. Anh đi làm xa, tuần về vài ngày, ngủ lại vài đêm. Tôi là thành viên thứ 4 được ở trong nhà này. Không thân thích, bỗng nhiên thành thân thích. Có tôi ở, bác và bà vú thật sự vui mừng. Nhà này vắng con trai, khách khứa là chẳng có ai đến nhiều trừ những ngày giỗ, ngày Tết. Có tôi vào ở, những ngày thứ bảy và chủ nhật, các em học trò đến thăm, căn nhà rộn lên tiếng cười, tiếng nói, càng thêm ấm cúng. Học trò tôi đã lớn. Có em học các lớp đệ nhất đã 19, đôi 10, đứa nào cũng gọi bác là bà Bảy.
Con chào bà Bảy.
Vô đi con, thầy tôi bay ở đây nè.
Trong những lúc vui, bác nói với tôi,
bác không ngờ học trò của mày lớn như vậy. Chàng ơi, tụi nó đứa nào đứa nấy trắng tươi như bông bưởi, lành như tép.
Bác khen những em nữ sinh, mỗi lần các em đến, bác thường bảo,
bày giặt cho thầy mấy bộ đồ đi, đừng để nó bỏ giặt ủi.
Bày có một vị tiên sinh trẻ, phải giúp nó có bộ dạng ngon lành, đừng để nó ăn mặc bệ rạc, đi ra đường người ta cười nó, rồi cười luôn cả bay.
Các em nữ sinh nghe bác nói giỡn, nhưng vẫn dạ rang.
Các em lăn xăng múc nước, giặt đồ, quạt bàn ủi. Có em lau nhà, có em lau bàn ghế. Bác Châu Hà khoái chí ngồi ngoái trầu, khuôn mặt rạng rỡ, nhìn các em làm việc, cười ha ha. Đêm đêm, tôi lấy cây guitar ra và hát. Biết sao được, lòng ngổn ngang trăm nỗi nhớ nhung. Chỉ còn biết cất lên tiếng hát như một cách giải bày với chính mình. Bác tắt radio, không nghe cải lương nữa, lắng nghe tôi hát. Tiếng hát của tôi làm căn nhà lớn trở nên có sinh khí hơn một chút. Tôi hát, thu hát cho người, chiều mơ, qua một chiếc cầu nhìn một dòng sông. Người xưa để nhớ bạn xưa. Bác đặc biệt thích bài Scarborough Fair, một bài dân ca Anh quốc được viết lời Việt, kể về một mối tình lãng mạn ở thành phố Scarborough. Tự của nhạc sĩ Phạm Duy Đạt là Giàng Thiên Lý. Ca khúc gốc không có bóng hoa thiên lý, mà chỉ có bốn loài thảo mộc dân dã thơm tho dễ thương là basil, ngò, sage, hương diệp, rosemary, hương thảo, thyme, húng quế. Có lẽ khi đặt lời mới cho ca khúc này, nhạc sĩ Phạm Duy đã lấy hình ảnh gần gũi nhất của giàng hoa thiên lý để chuyển tải tâm trạng hoài niệm của mình về một mối tình ngây thơ, hồn nhiên ngày xưa ở quê nhà miền Bắc thân yêu. Đêm nào chưa nghe tôi hát bài đó, bác nhắc: "Mày ca cái bài gì mà tội nghiệp thằng bé, cứ mong nhớ quê nhà đi con." Phải rất lâu ngày lắm, tôi mới hiểu ra tại sao bác thích bài hát đó. Bác đang nhớ người con trai bị lưu đày ngoài Côn Đảo và đặt tâm trạng của mình vào tâm trạng của người con đang nhớ mẹ, nhớ quê nhà. Con trai của bác lỡ vướng vào một vụ trọng án vì đất đai, bị tòa án chế độ ông Ngô Đình Diệm phạt tù khổ sai chung thân, lưu đày biệt xứ. Tôi không biết vụ án ấy nên không tiện bình luận. Trên 20 năm qua, bác không nhận được tin tức của con, không hiểu anh còn sống hay đã chết. Với người mẹ, đứa con trai dù đã trên 40 tuổi vẫn là một thằng bé. Tội nghiệp thằng bé, cứ mong nhớ quê nhà. Giàng Thiên Lý đã xa khuất mờ xa. Đứa bé lỡ yêu, đã lỡ yêu cô em rồi. Tình đã quên, những sớm mai lặng trôi. Lời tôi hát nhắc bác nhớ đến người con xa ấy. 10:30 đêm thứ sáu và chủ nhật hàng tuần, Đài Phát thanh Sài Gòn hay phát những ca khúc của tôi trong hai chương trình ca nhạc của ban Tiếng Nhạc Tâm Tình và Tiếng Tơi Đồng. Những giọng ca vàng thời đó như Ngọc Long, Hà Thanh, Phượng Bằng, Mai Hương, Lệ Thu thường hát Thu Hát Cho Người và Chiều Mơ Của Tôi. Những bài tình ca viết ở tuổi 20 sao mà lãng mạn đến vậy? Bác cứ vừa ngồi ngoáy trầu, vừa trong chiếc đồng hồ ô đô chạy và ra tần số của đài trước đó vài phút. Có nhiều khi tôi đọc sách hay chấm bài quên giờ nghe nhạc, bác nhắc: "Mày ra nghe đài, hát bài của mày đi con." Bác mở lớn volume, bà Vú và anh Phước cũng lên ngồi nghe. Ngày đó, người ta chỉ có thể giải trí bằng cách nghe ca nhạc, cải lương qua sóng radio. Những bài tình ca làm căn nhà ít người ấm cúng lên thêm một chút. Có khi nghe xong, bác khen: "Chàng ơi, vài ba năm trước mày mới 20 tuổi, sao mới bay lớn mà viết được hay quá vậy con? Ráng mà viết cho có một sự nghiệp đi nghe con. Giàu sang thì có thể kiếm được, nhưng danh thơm thì khó kiếm. Thằng nhỏ này được thiệt vậy đó." Thường thì tôi dậy buổi sáng, dậy xong vào quán Sừng Ký ăn cơm rồi mới về nhà. Sau đó tôi ăn cơm tháng ở nhà anh Chuối trên đường về cho tiện. Người Bạc Liêu nấu ăn rất ngon nên bữa ăn nào cũng hấp dẫn. Gặp những ngày nhà bác có đám dỗ, bác dặn: "Mai con về nhà ăn đám dỗ nghe." Tấm lòng bác Châu Hà với những người bà con chòm xóm chung quanh rất rộng mở. Cái xóm nhỏ chừng trên 20 nóc nhà, gồm đủ người Kinh, Hoa và Khmer, chuyên làm các nghề muối dưa cải chua, bán nước thốt nốt và có hẳn một nhà máy dệt kim bán thủ công. Mùa khô, nước của nhà máy nước tỉnh Bạc Liêu cung cấp không đủ và yếu. Các nhà hàng xóm thường gánh đôi thùng đến nhà bác Châu Hà xin đôi nước. Bác Châu Hà coi tất cả các hàng xóm như người trong nhà, ai nấy cứ gánh thùng đi vào nhà tự do. Nhà bố trí hẳn một hành lang riêng, cửa rộng mở cho bà con vào gánh nước. Ngôi nhà của bác thiết kế rất lạ. Dưới nền nhà là một cái hầm chứa nước mưa, chứa đến vài trăm mét khối. Nước mưa được dẫn chảy vào hầm thông qua hai hệ thống lọc ngoài rồi mới vào hầm. Hàng năm, những người hàng xóm thường bỏ ra một ngày sang nhà bác rửa mái ngói, làm vệ sinh máng xối và hút cặn trong hầm nước để chờ mưa xuống. Nhờ vậy mà qua đến mùa khô, cả xóm mới có nước ngọt mà uống và nấu ăn. Bác không bán nước cho ai. Bác chỉ cho mỗi nhà gánh mỗi ngày một đôi 40 lít về dùng. Mỗi mét khối là 25 đôi nước, phục vụ được 25 nhà, nên căn bản, ngày nào bà con cũng qua gánh. Những người đến gánh nước thường đi buổi chiều, gặp tôi họ chào. Chào cậu ba khỏe chứ cậu ba hả? Cảm ơn chế, cảm ơn hia, công việc làm ăn suôn sẻ chứ hả? Được lắm cậu ba, nhưng mà hổng giàu. Trong xóm, ai cũng kính trọng và thương yêu bác Châu Hà. Năm nào từ tháng 3 đến tháng 6, họ cũng sang nhà bác gánh nước, cười nói huyên thiên. Lâu lâu, bác rời nhà chừng một vài giờ đồng hồ, mặc bộ đồ đẹp nhất, đi kinh lý, thăm các nhà hàng xóm. Ở nhà nào, bác cũng dừng lại hoặc vào hẳn trong nhà hỏi thăm vài câu. Buổi tối, bác vừa ngồi ngoáy trầu, vừa tổng kết. Nhà thằng Chía vậy mà làm ăn khá, hai đứa con nhỏ của nó da trắng như dừa, đẹp hết biết. Ông Thạch ra sim hôm kia, đi bán thốt nốt, bị té một cái, nhưng hổng sao. Chỉ đổ một mớ thốt nốt, con Phu Ôn mới sinh đứa con đầu lòng, 4 tháng, mà thằng nhỏ tròn quay, coi ngộ ghê vậy đó. Cho nó 100 đồng, biểu nó mua thịt mà ăn để có sữa cho con bú, nói hoài nó mới nhận. Dù bị ông Thiệu quốc hữu hóa nhiều ruộng đất, nhưng bác Châu Hà vẫn còn khoảng 400 mẫu nhất đẳng điền ở miệt Trà Kha, Sóc Đồn, và 2 xưởng muối ngoài Gành Hào. Tôi biết những vạt ruộng đó, chúng nằm sát mặt đường, có đám rộng mênh mông. Mức thu tô của bác hàng năm trên mỗi mẫu ruộng là 20 đồng tiền mặt và 10 giả lúa. 10 giả lúa tươi tính ra gần 200 lít lúa tươi. Phơi khô, dơi quạt sạch, còn chừng trên dưới 100 ký lúa. Ngày còn khỏe, bác đi thu tô trên chiếc ghe lường lớn, ghé vào thăm từng nhà bà con nông dân. Bà con nông dân ngày đó chuyên trồng lúa thần nông, đặc biệt là thần nông IR36. Ruộng không bón phân hóa học, không xịt thuốc trừ sâu, nhưng mỗi mẫu, hecta cũng đạt trên 6 tấn lúa một mùa. Ruộng nhất đẳng điền Bạc Liêu làm ăn mỗi năm 2 mùa, chủ yếu dựa vào nguồn nước mưa trời cho. Khi tôi ở nhà bác đã 70, hết đi đâu thu tô được nữa rồi. Bà vú bàn, hay là năm nay có cậu 10, bà cứ đi thu tô, cho cậu 10 đi theo, để cậu ấy biết. Ý, không được đâu vú, thằng 10 nó dạy học, học trò nó ấp lẩm trong miệt Sóc Đồn, Trà Kha, cho nó đi theo người ta, lại tưởng lầm nó là địa chủ, còn chết cửa tứ nữa. Để hôm nào thần Phước về, vú biểu nó đi miệt Sóc Đồn, còn miệt Trà Kha, thì biểu bà con đem qua cho mình cũng được. Rồi bác phân công cho bà vú. Vú qua chỗ ông chủ Vinh Song, nói đứa nào mang qua cho tôi 3 thùng Hennessy cổ lùn nắp đen. 3 thùng là 18 chai. Cứ 2 chai gói cho thiệt đẹp thành một cặp, rồi nhờ thằng Phước gửi biếu các ông lớn. Trước nay, tôi đã từng nghe nhiều câu chuyện chủ điền bóc lột tá điền. Thế nhưng vào ở trong nhà bác, tôi chưa hề nghe ai phàn nàn gì về cách bác ứng xử với anh em tá điền. Ngược lại, còn thấy nhiều lần tá điền mang quà, thường là khô cá lóc, cá kèo, bánh tét đến biếu bác. Có một lần, tôi chứng kiến được câu chuyện anh Lâm Khôn ghé thăm nhà bà Bảy, tên mà tá điền thường gọi bác. Thưa bà Bảy, in như hôm kia bà Bảy ghé nhà tôi. Nhưng mà mày đi vắng hết. Vợ chồng tôi bồng con gái về trên Sóc Trăng thăm ông ngoại nó. Ổng bệnh nặng, bà Bảy à. Vậy hả? Năm nay ổng bao nhiêu tuổi rồi? 72. Hôm nay tôi đem lúa với tiền xuống đóng cho bà Bảy. Bà Bảy đừng buồn tôi xuống trễ ngang. Tội nghiệp không? Xuống trễ có gì mà buồn con? Thôi vậy, mày để lại cho bác chừng 5 giả lúa. Còn nhiêu lúa và tiền, tao cho mày luôn. Bữa nào mày đi Sóc Trăng, mua cái gì ngon ngon cho ba mày ăn một miếng ngang. Có một lần, bác gọi tôi đến, ngồi bên bác. Bác nói, bác có đứa cháu nội gái đầu lòng, hiện đang học năm thứ 2 ở Đại học Cần Thơ, khoa luật. Tên nó là Tê. Không hiểu con có hứa hẹn với ai chưa? Nếu chưa có, thì bác cho hai đứa làm quen nhau để kết đôi kết bạn. Tôi lễ phép thưa với bác. Thưa bác, Con đã hứa hôn với một cô gái ở Sài Gòn. Gia đình bỏ lấy hỏi rồi bác à. Để hôm nào con gọi cô ấy xuống cho bác xem. Con xin cảm ơn tấm lòng của bác. Khi nào Tê về thăm bác, con sẽ làm quen như một bạn cùng trang lứa. Con tin rằng Tê sẽ gặp một người đàn ông khác xứng đáng hơn con. Tôi ở trong nhà ấy cho đến khi lập gia đình đầu năm 1972. Bác Châu Hà đúng là người mẹ phương Nam thuần hậu. Ngày tôi đi qua nhà mới thuê, bà có vẻ rất buồn, dù nhà tôi thuê chỉ cách có vài cây số, ở ngay trong thị xã Bạc Liêu. Bà hỏi, mày muốn mừng ruộng không? Bác ký cho mày vài mẫu nhất đẳng điền dưới Trà Kha. Đồng lương mày chắc chỉ đủ sống, chứ không để dành nuôi vợ con được đâu. Bác có cả 400 mẫu ruộng. Để nhiều ruộng rồi ông Thiệu cũng quốc hữu hóa hết. Tôi lễ phép từ chối, không dám nhận ruộng bác cho. Bà dặn, có đi làm việc ở đâu cũng nhớ về nhà nghe con. Ra riêng nhưng những ngày lễ Tết, hai vợ chồng tôi vẫn về nhà bác. Sau năm 1975, tôi rời Bạc Liêu, nghe nói bác qua đời sau đó vài năm. Hỡi ơi người mẹ hiền Bạc Liêu, người mẹ phương Nam. Nhiều lần con trở lại Bạc Liêu, đi qua đường Đống Đa, nhìn lại căn nhà thân ái ngày xưa. Căn nhà ấy đã được cắt ra làm 4 gian, chia cho 4 hộ ở. Những dấu vết cũ không còn nữa, nhưng tấm lòng mẹ dành cho con vẫn hiển hiện, vẫn ngọt ngào như hôm qua, hôm kia, con mới về đến xứ Bạc Liêu này. Tấm lòng của mẹ dành cho con đã khiến con thêm yêu thương người Bạc Liêu và đất Bạc Liêu. Con cảm xúc bởi giữa cuộc sống bồn bề gian khổ này, con đã tìm ra những con người nhân hậu giữa một miền Nam nhân hậu như vậy. Con viết ca khúc Mẹ Cửu Long, xây dựng trên hình tượng bao dung và nhân hậu của mẹ, để nhớ mẹ. Ơi người mẹ Cửu Long, mắt biếc môi hồng, một đời thương con yêu chồng, tấm lòng như nước trong. Ơi người mẹ Cửu Long, áo bà ba trắng, bao năm tảo tần mưa nắng, đã dâng đời cho sóng sông. Con đã viết về mẹ, về những người mẹ hiền miền Nam như vậy đó. Những ca khúc khác của con viết về Bạc Liêu đều thấm đẫm cảm xúc về tình người và hồn tính dân gian Nam Bộ. Tất cả những điều đó có được là nhờ tấm lòng nhân hậu của mẹ đã khiến đứa con xa nhà như con cảm xúc. Và cũng chính nhờ tấm lòng của mẹ mà nhân dân Bạc Liêu coi con, đứa con sinh ra từ đất Quảng Nam, như là người sinh ra trên đất Bạc Liêu này. Lòng con một đời vẫn nhớ ơn mẹ hiền phương Nam.
Chương 10. Ông Thùng Đỏ.
50 năm qua rồi, tôi dường như quên mất vị trí chính xác của quán rượu Thùng Đỏ. Hình như quán nằm ngay bên phải của ngã tư Lê Văn Duyệt, Hai Bà Trưng ở thành phố Bạc Liêu ngày nay thì phải. Quán nhỏ khoảng 40 mét vuông, có 2 chiếc quạt điện thấp để xua mũi khỏi cắn chân, 6 chiếc bàn, mỗi bàn có 2 chiếc ghế, toàn bằng danh mộc lâu ngày lên nước lóng lánh. Trong quán có một tấm bảng nhỏ viết 3 chữ Quán Thùng Đỏ bằng tiếng Việt, phía dưới có 2 chữ tiếng Pháp Tony Al Roger. Khác hơn tất cả các hàng quán ở Bạc Liêu, quán Thùng Đỏ chỉ bán lẻ mỗi một món là rượu, mà chỉ bán rượu ngoại. Rượu ta, rượu thuốc không có ở đây. Có thể xem quán Thùng Đỏ ở Bạc Liêu là một quán rất đặc biệt, độc đáo và có phong cách kinh doanh thức uống rất văn hóa, mặc dù ở thời điểm đó, khái niệm văn hóa với nội hàm như ta hiểu ngày nay chưa hề ra đời. Người làm việc lương trung bình mỗi tháng 3.000 đồng đã có thể vào Thùng Đỏ uống rượu tây. Rượu ngoại ở Thùng Đỏ khá phong phú, gồm Martin, Cognac, Hennessy cổ lùn nắp đen, Gin Mỹ, XO Mỹ, Suntory Whisky, Nikka và Sake Nhật, Johnny Walker, đỏ, đen, vàng, Scotch Whisky, Vodka Nga, Alianka Bồ Đào Nha. Đại để, quốc tế có rượu gì thì quán Thùng Đỏ bán rượu ấy. Ông Thùng Đỏ lấy rượu từ Sài Gòn về, có khi lấy từ tiệm rượu uy tín của ông Vinh Song tiên sinh. Ông Thùng Đỏ là một tay chơi rượu, sưu tầm được chai nào lạ và lâu năm là ông mang ra khoe với khách ngay. Ngày ấy, công nghiệp làm rượu giả chưa ra đời. Không hề có rượu giả, nên người uống rượu rất yên tâm mà uống rượu thiệt. Không ai biết tên thực của ông Thùng Đỏ là gì. Tôi chỉ nhớ ông Trạc ngoài 50 tuổi, mái tóc hớt ngắn, chỉ có vài sợi bạc, khuôn mặt phúc hậu, tươi vui và có vẻ hài hước một chút. Ông mặc áo sơ mi trắng dài tay, cài mang xét bằng kim loại màu vàng, cổ thắt nơ đen, quần tây màu đen sậm, giày đánh láng on. Cái ngoại hình ấy rất giống một ông chủ quán rượu trong phim ảnh châu Âu. Vai ông khoác một chiếc khăn lông mềm rất sạch. Tay phải ông luôn luôn cầm chiếc khăn vuông màu trắng tinh tuyền. Đó là khăn rót rượu. Kỹ năng rót rượu của ông rất tuyệt. Ông choàng cái khăn nhỏ, túm lấy cổ chai rượu, đưa cao chai lên rồi rót vào chiếc ly nhỏ. Thao tác của ông thuần thục đến nỗi rượu không rơi ra ngoài một giọt và cũng chưa bao giờ tràn ly. Ly của ông toàn là ly thủy tinh Pháp, trong veo và sạch lào lào. Hễ rượu nào thì ly ấy. Ly làm nên cái hồn của rượu. Rượu màu hổ phách chảy vào trong ly thủy tinh, nhìn khá đẹp mắt. Rượu luôn luôn được ông rót ngay tại bàn cho khách. Ông ăn nói rất lịch sự, ngắn gọn, nụ cười luôn luôn nở trên môi. Có thể nói, đây là nhân vật chủ quán điển hình của văn hóa kinh doanh và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm mà cuộc sống ngày nay hẳn mơ ước có được. Thế nhưng, ông cũng là một chủ quán nghiêm khắc bậc nhất của miền Tây Nam Bộ. Khách nào vào uống, ông cũng chỉ bán cho 3 ly rượu mạnh, pha với soda uống đá hay uống sét không pha cũng chỉ bán 3 ly. Ai đòi uống đến ly rượu thứ tư, Thùng Đỏ tiên sinh từ chối không bán. Theo ông, uống rượu để làm vui cuộc sống, để suy ngẫm việc đời, chứ không phải để say xỉn, ăn to, nói lớn, ồn ào. Cho nên, ông không bán đến ly thứ tư. Triết lý kinh doanh của ông Thùng Đỏ thật hay. Người ta kinh doanh rượu là bán cho nhiều, thậm chí là khuyến khích uống cho tới. Ai say mặc kệ, ai chết ráng chịu. Vậy nhưng ông Thùng Đỏ lại khác, chỉ bán 3 ly. Một lần, ông nói với tôi, mình uống rượu là để lấy cái vui, cái ngon. Uống rượu cho xỉn tảng để sinh ra cãi nhau, đánh nhau, làm mất phẩm giá con người thì tốt hơn đừng uống làm gì. Uống như vậy là uống rượu ngon. Ai dựng tôi chịu, chứ không thể bán cho họ ly rượu thứ tư. Rượu của Thùng Đỏ tiên sinh có kèm mùi đưa cây đàng hoàng. Mùi khá sang, trái olive Mỹ, tỏi chua Hàn Quốc, tôm lụi, tôm khô Bạc Liêu, củ kiệu. Ai gọi mồi, Thùng Đỏ tiên sinh đem cho một đĩa nhỏ, gồm 4 con tôm khô, 2 trái ô ly, 4 củ kiệu, 4 miếng tỏi chua và một con tôm lụi thơm lựng. Trời ạ, con tôm xà búi Bạc Liêu to gần bằng ngón chân cái, lột sạch vỏ phơi nửa nắng rồi xỏ sâu và ép cho dẹp mình lại rồi phơi thêm một nắng nữa, nướng sơ trên lửa alcohol tại thành phố Bạc Liêu, mà mùi thơm đã bay đến tận huyện Giá Rai. Ngửi mùi thơm của món tôm lụi, uống rượu đã ngon rồi, chứ khỏi cần cho vào miệng nhai nữa. Thời đó, buổi sáng tôi bận dạy bên trường công lập, mỗi tuần dạy 2 buổi chiều 8 tiết cho học sinh trường trung học tư thục Bồ Đề. Cứ mỗi lần ra khỏi trường chùa Vĩnh Hòa là tôi đến thăm quán ông Thùng Đỏ. Tôi thường gọi 2 ly sét Hennessy cổ lùng nắp đen, một đĩa mồi. Chỗ đó là 150 đồng. Trong khi mỗi tiết dạy của tôi được tính đến 380 đồng. Quán bán rượu mạnh, nhưng ít ai nói chuyện với ai, mà có nói thì cũng nói nho nhỏ, đủ nghe. Một nhóm bạn bè vào quán có cao hứng, thì nói chuyện vẫn rất nhỏ. Tôi đi một mình, vào quán cứ ngồi im uống rượu, thấy ai quen thì gật đầu chào, vậy thôi. Cổ lai thánh hiền dài tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh. Lý Bạch. Xưa nay thánh hiền đều lặng lẽ, chỉ người uống rượu mới lưu danh. Người uống rượu thì thường hay hút thuốc, thôi thì đủ thứ trên đời, Mistura 79, Half and Half, Chesterfield, Pall Mall, Lucky Strike, 3 số 5, Siga Plum, Hava Tamba, Cô Táp, Ruby, cứ loạn cả lên. Thời đó, tôi thích hút điếu Carmen của Mỹ. Chấm cái đầu ngậm của điếu Carmen vào rượu, bật quẹt xíp bô đốt ngay và hút có cái mùi thơm dễ chịu lạ lùng. Thời đó, cũng chưa ai nghe nói hút thuốc có thể bị chứng ung thư, nên thiên hạ hút loạn cào cào. Phải nói là ở xứ Bạc Liêu, con người ứng xử với nhau rất tử tế, và tử tế nhất là ở quán Thùng Đỏ. Quán Thùng Đỏ chuyên bán rượu mạnh trên 20 năm rồi, nhưng không bao giờ các ẩm sĩ cãi nhau. Tối thứ Bảy hay Chủ nhật rảnh rỗi, bà con ngồi nhậu ở ngã tư quốc tế, trước rạp Tân Tiến hay Hủ tiếu Hà Nam cũng chưa thấy ai cãi nhau, đánh nhau. Tóm lại là có uống rượu bia, nhưng không làm cái gì mất tình cảm giữa người và người. Tôi đi nhiều nơi, sống ở nhiều miền, nhưng chưa thấy một quán rượu thứ hai nào buôn bán lịch sự, văn minh và độc đáo như quán Thùng Đỏ ở Bạc Liêu. Biểu hiện văn hóa của một vùng đất có nhiều tầng, nhiều nước, nhưng qua một quán rượu trật tự, văn minh, ta có thể hiểu được một phần con người ở đó, lòng người ở đó. Cái gì văn minh, văn hóa thì không cần quảng cáo, người ta vẫn cảm nhận được. Cuộc sống tiến lên văn minh hiện đại, nhưng sao tình người bị xuống cấp, hàng quán bán rượu bia nào cũng xảy ra khích bác, cãi nhau, đánh nhau. Vì vậy mà tôi vẫn hoài cổ, luyến tiếc những kỷ niệm thân ái ở quán Thùng Đỏ. Mỗi khi về Bạc Liêu, đi qua đường xưa, tôi lại nhớ đến màu hổ phách của rượu Hennessy cổ lùng nắp đen, trong chiếc chung thủy tinh lóng lánh ở quán rượu này.